là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 30 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Ban chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì họp trực tuyến với một số ngành và các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn về phát triển quỹ đất để thu ngân sách trong thời gian tới. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại huyện Mù Cang Chải. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế về thông tin hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cuối chương trình là phần tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tỉnh Yên Bái, gọi tắt là Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, đã sơ kết đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Trưởng Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Tin của phóng viên Hoài Giang.
6 tháng đầu năm 2020, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh lãnh đạo chặt chẽ, đạt nhiều kết quả. Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt diễn biến tâm trạng tư tưởng của cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Lực lượng tham mưu giúp việc ban chỉ đạo các cấp được củng cố tăng cường hoạt động theo phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, gắn chặt giữa xây và chống, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực, đẩy lùi tiêu cực. Công tác quản lý báo chí, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo. Đặc biệt trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các ngành đơn vị chức năng thuộc ban chỉ đạo đã phối hợp thực hiện hiệu quả, quản lý tốt thông tin và xử lý kịp thời những đối tượng tung tin giả mạo, thất thiệt, gây hoang mang, khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Trong đó, công an tỉnh đã đề nghị 6 trang báo điện tử, 4 fanpage Facebook sửa nội dung, gỡ các bài viết, xác minh răn đe giáo dục 40 đối tượng có hành vi đăng tải, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng về tình hình dịch bệnh COVID-19 và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với 9 đối tượng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, chỉ ra một số tồn tại trong công tác tuyên truyền và quản lý thông tin trên mạng xã hội. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần gắn với đấu tranh bác bỏ thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thông tin trên báo chí phải sinh động, chuẩn xác, phong phú. Trên mạng xã hội phải định hướng thông tin đúng tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, hạn chế ngăn chặn những thông tin xấu độc. Đồng thời cần tiếp tục giáo dục cán bộ đảng viên, viên chức, công chức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sau đó đến toàn dân. Các tổ chức chính trị xã hội cần thường xuyên thông tin, nhắc nhở cán bộ đảng viên trong việc tham gia mạng xã hội. Ban chỉ đạo 35 các cấp và các cơ quan cần nhanh chóng xây dựng đường dây nóng để kịp thời thông tin đến lực lượng công an những tài khoản thông tin sai sự thật, phản động trên mạng xã hội, đặc biệt là thông tin sai sự thật, tin giả về dịch bệnh COVID-19 để kịp thời xử lý và phản bác. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan tuyên truyền tăng cường nội dung bảo vệ nền tảng của Đảng, nhất là đấu tranh phản bác thông tin sai lệch chống phá Đại hội Đảng cấp trên cơ sở, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố để triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Từ đầu tháng 7 năm 2020, dịch bệnh COVID-19 có xu hướng bùng phát mạnh trở lại. Tại Việt Nam, tính đến 8 giờ sáng ngày 30 tháng 7, cả nước có 459 trường hợp mắc COVID-19 tại 37 tỉnh, thành phố. Đến nay, 369 người đã được chữa khỏi và ra viện. Trên 81.000 người đang được cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Tại tỉnh Yên Bái, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Tính đến ngày 29 tháng 7, toàn tỉnh có 1.182 trường hợp đi từ Đà Nẵng trở về, trong đó có 1.140 người đang thực hiện cách ly y tế tại nhà, 42 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà đã qua 14 ngày, 238 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, còn lại đang chờ kết quả. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công văn số 2353 của tỉnh ủy Yên Bái và công văn hỏa tốc số 2126 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thị xã, thành phố, đơn vị liên quan đã báo cáo cụ thể về tình hình dịch bệnh trong tỉnh, công tác phát hiện sớm, cách ly, xét nghiệm, công tác điều trị, các trang thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ cách ly tập trung, phương án xử lý theo từng tình huống, các phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao nỗ lực phòng chống dịch bệnh COVID-19 của các sở ngành địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm từ các vùng dịch vào địa bàn tỉnh là rất cao. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tất cả các cơ quan, đơn vị, các địa phương sẵn sàng các điều kiện ứng phó với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh, tiếp tục theo dõi sát tình hình diễn biến dịch bệnh, tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh tại cộng đồng, đẩy mạnh các giải pháp phòng chống dịch bệnh, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để tham mưu kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, sàng lọc sớm để phát hiện trường hợp lây nhiễm đầu tiên nhằm khoanh vùng, cách ly kịp thời. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cần làm tốt công tác định hướng thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật của các thế lực thù địch. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Y tế ra thông cáo báo chí hàng ngày theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Công an tỉnh kiểm soát, xử lý kịp thời các đối tượng đưa thông tin giả mạo gây hoang mang dư luận, cưỡng chế cách ly nếu có trường hợp lây nhiễm không chấp hành. Đồng thời, ra soát quản lý chặt chẽ người nhập cư, các đơn vị sẵn sàng lực lượng, phương tiện tại các khu vực cách ly, không để xảy ra tình trạng găm hàng, đảm bảo an ninh lương thực, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, khởi động lại các chốt kiểm soát dịch bệnh, các tổ phản ứng nhanh và tổ tự quản tại các khu dân cư.
Cùng ngày, làm việc với các sở ngành liên quan huyện Yên Bình và công ty cổ phần thủy điện Thác Bà về việc xem xét điều chỉnh cục bộ mốc giới xác định hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện Thác Bà và quyết định ban hành quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Yên Bình và Lũng Yên phối hợp với các sở ngành và công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thống nhất để trung tuần tháng 8 trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định ban hành quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà. Việc cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa công trình thủy điện hồ Thác Bà được thực hiện tại 20 xã của huyện Yên Bình và 10 xã của huyện Lục Yên, bao quanh hồ chứa với 1.200 mốc đường biên trên cao trình 59,65m đến cao trình 62m. Hiện nay, hiện trạng hồ chứa thủy điện Thác Bà có nhiều thay đổi do điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị điều chỉnh hành lang bảo vệ nguồn nước hồ chứa, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt điều chỉnh mốc giới đối với những khu vực vị trí tại cột 59,65m. Cũng tại buổi làm việc này, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thông qua dự thảo về quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành nhằm thay thế quy chế số 10 ban hành từ năm 2008 đến nay không còn phù hợp với thực tế. Trong đó liên quan đến những tác động thu hút đầu tư về du lịch, dịch vụ, sản xuất công nghiệp, khai thác mặt nước, giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản. Các sở ngành liên quan và huyện Yên Bình đã giải trình làm rõ một số nội dung mà dự thảo quy chế nêu, trong đó liên quan đến các quy định của pháp luật về quản lý nguồn nước, nuôi trồng thủy sản, xác định địa giới hành chính, quản lý di tích, di sản, sự khác biệt giữa quy chế cũ và quy chế mới, những tác động của quy chế tới các dự án và các hoạt động khác trong vùng hồ Thác Bà. Việc cho thuê đất, giao đất, sử dụng đất, mặt nước trong vùng hồ, các quy định về cao trình, cốt mặt nước, bảo vệ danh thắng quốc gia hồ Thác Bà. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho rằng đây là việc làm cấp bách, do đó cần đánh giá và thực hiện tổng thể và thống nhất điều chỉnh một lần. Ngoài ra cần tiếp cận theo luật tài nguyên nước và liên quan đến cao trình, cao độ, luồng lạch và sử dụng tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội vùng hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thống nhất điều chỉnh lại một số mốc giới theo cao trình 59,65m và căn cứ theo các quy định của chính phủ. Ngoài ra cần rà soát lại thực trạng sử dụng đất, mặt nước tại một số vị trí nằm trong và ngoài hồ, công tác quản lý danh thắng. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì với huyện Lục Yên, Yên Bình và công ty cổ phần thủy điện Thác Bà và các sở ngành liên quan thống nhất trên cơ sở quy định của pháp luật đến trung tuần tháng 8 trình Ủy ban Nhân dân xem xét quyết định ban hành quy chế quản lý vùng hồ Thác Bà.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hải Phòng, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Báo Hải quân Việt Nam 30 tháng 7 năm 1970, 30 tháng 7 năm 2020 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Tới dự có đồng chí Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân, lãnh đạo các cơ quan báo chí, trong đó các cơ quan báo chí của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, tỉnh ủy Yên Bái cũng đã gửi lãng hoa chúc mừng Báo Hải quân Việt Nam. Phóng viên Hoàng Hà đưa tin.
Báo Hải quân Việt Nam, tiền thân là báo Quân Bạch Đằng, ra số đầu tiên vào ngày 1 tháng 7 năm 1946. Đến ngày 30 tháng 7 năm 1970, báo Quân Bạch Đằng đổi tên thành Báo Hải quân Nhân dân, sau này là Báo Hải quân Việt Nam. Cũng từ đó, ngày 30 tháng 7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của Báo Hải quân Việt Nam. Báo Hải quân Việt Nam ra đời trong khói lửa bom đạn của chiến tranh, trải qua các cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đặc biệt là thành tích trực tiếp tham gia chiến đấu và thông tin tuyên truyền về chiến dịch biên giới Tây Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia. Cán bộ phóng viên Báo Hải quân đã luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, đã thật sự là người bạn đồng hành của bộ đội Hải quân trên các chiến trường, thúc giục quân dân ta thi đua lập công, lập nên những chiến công hiển hách. Sự ra đời của Báo Hải quân Việt Nam đã tạo nên dấu ấn mang đặc thù của một cơ quan báo chí quân đội phóng viên chiến sĩ. Những phóng viên, nhà báo xuất phát từ chiến sĩ, những người vừa cầm bút vừa cầm súng trên thao trường, chiến trường. Với những thành tích xuất sắc, Báo Hải quân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhất. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, trong nước, tình hình trên các vùng biển, đảo, nhiệm vụ của quân chủng ngày càng nặng nề, yêu cầu công tác và hoạt động tuyên truyền báo chí ngày càng cao, nhất là tuyên truyền các hoạt động của quân chủng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nêu cao truyền thống yêu nước, tinh thần cảnh sát cách mạng và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Cán bộ phóng viên Báo Hải quân Việt Nam không ngừng rèn luyện bản lĩnh cách mạng, yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng hình ảnh người làm báo hải quân chuyên nghiệp, đa năng, tâm huyết xứng đáng với truyền thống phóng viên chiến sĩ, vượt mọi khó khăn, nhanh nhạy, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tin tưởng và trao tặng. Nhân dịp này, Báo Hải quân Việt Nam được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp của các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Hải quân Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Mù Cang Chải, tin do phóng viên Nguyễn Hà thực hiện.
Tại huyện Mù Cang Chải, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có 2 điểm thi với 12 phòng thi, 250 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó điểm thi trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Búng Luông có 4 phòng thi, 87 thí sinh đăng ký dự thi, điểm thi trường trung học phổ thông Mù Cang Chải có 8 phòng thi, 163 thí sinh đăng ký dự thi. Qua kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh yêu cầu huyện Mù Cang Chải cần nâng cao nhận thức trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi cần học tập thực hiện tốt quy chế thi, nghiệp vụ coi thi, không để xảy ra sự cố. Các em học sinh cần nắm vững quy chế thi, chuẩn bị kiến thức, sẵn sàng cho kỳ thi. Đồng thời, trong quá trình diễn ra kỳ thi phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi, xử lý các trường hợp đưa thông tin sai lệch về kỳ thi và sẵn sàng các phương án dự phòng khi xảy ra bão lũ và xử lý các tình huống phát sinh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, huyện Mù Cang Chải cần thực sự nghiêm túc công tác phòng chống dịch, thực hiện rà soát cách ly kịp thời đối tượng di chuyển từ vùng dịch, đồng thời thực hiện vệ sinh, khử trùng các điểm thi, xây dựng các phương án dự phòng, đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch rút quân đội Mỹ khỏi Đức. Theo đó, khoảng 12.000 binh sĩ Mỹ sẽ được rút khỏi Đức, trong đó một nửa về nước, còn một nửa được tái bố trí ở các nước châu Âu. Trao đổi với các phóng viên hôm 29 tháng 7 trong cuộc họp báo với Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Harper cho biết 11.900 binh sĩ Mỹ sẽ được rút khỏi Đức. Chỉ huy Bộ Tư lệnh Mỹ tại châu Âu cho biết lực lượng Mỹ ở lại châu Âu sẽ được triển khai tới Ý và Bỉ. Ngoài ra, Bộ trưởng Harper cho biết Lầu Năm Góc cũng sẽ chuyển trụ sở chỉ huy từ Stuttgart, Đức sang Bỉ. Ngày 29 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định cắt giảm số lượng binh sĩ ở Đức vì nước này không đủ chi trả cho hoạt động bảo vệ. Tổng thống Trump cũng nói rằng ông sẽ xem xét lại việc rút quân nếu Đức đồng ý chi thêm tiền cho Mỹ. Ngày 9 tháng 7, Ấn Độ đã tiếp nhận 5 máy bay tiêm kích Rafale đầu tiên trong hợp đồng trị giá nhiều tỷ đô la ký với Pháp. Phát biểu cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, 5 máy bay tiêm kích mua từ Pháp đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Ambala thuộc bang Haryana. Một số quan chức quốc phòng Ấn Độ cho biết lô máy bay này sẽ chính thức được biên chế cho quân đội trong tháng 8. Máy bay tiêm kích Rafale là mẫu chiến đấu cơ đa năng của Pháp, có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, trong đó tiêu diệt mục tiêu trên biển, trên không và trên mặt đất. Giới chức y tế Pháp cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận gần 1.400 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trên toàn quốc lên hơn 185.000 trường hợp, trong đó 30.200 bệnh nhân đã tử vong. Theo Bộ trưởng Y tế Pháp, làn sóng bùng phát dịch COVID-19 thứ hai chưa xuất hiện lại nước này, nhưng những người dân cần tiếp tục đề cao cảnh giác và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Trong khi đó, chính phủ Anh vừa cảnh báo về làn sóng lây nhiễm COVID thứ hai tại châu Âu. Anh hiện đang là nước áp dụng cách ly với những người trở về từ Tây Ban Nha, nơi đang ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh. Bộ Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 của Nga thông báo trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận gần 5.500 ca nhiễm mới COVID-19. Ngày 29 tháng 7, Cơ quan Giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người cho biết, cơ quan này đã tiến hành xét nghiệm cho người dân tại 23 địa phương của nước Nga. Phát biểu trong cuộc họp chính phủ trực tuyến, Tổng thống Nga Putin khẳng định về cơ bản dịch COVID-19 tại Nga đã được kiểm soát ổn định. Tổng thống Putin yêu cầu chính quyền các địa phương và toàn bộ người dân Nga không được mất cảnh giác, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh bên cạnh nỗ lực phục hồi kinh tế. Ngày 9 tháng 7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới đang lao đao do tác động của đại dịch COVID-19. Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chi tiêu của người tiêu dùng đã giảm đáng kể từ cuối tháng 6 và tăng trưởng việc làm đang chậm lại. Sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 đã buộc một số bang của Mỹ phải tiếp tục hạn chế các hoạt động kinh tế. Dự kiến GDP quý 2 của Hoa Kỳ sẽ giảm khoảng 35%, mức sụt giảm lớn nhất kể từ khi các quan chức Fed bắt đầu lưu giữ hồ sơ hàng quý vào năm 1947.
Thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước. Tại tỉnh Yên Bái, qua rà soát có 1.182 người đi từ thành phố Đà Nẵng trở về. Trong đó có 42 người đã qua 14 ngày, 1.140 người đang cách ly tại nhà. Đặc biệt hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin tỉnh Yên Bái có 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Vậy để thông tin chính xác về nội dung này cũng như khuyến cáo người dân về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Lê Thị Hồng Vân, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Ngay sau khi mà diễn biến phức tạp về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước thì ngành y tế Yên Bái đã triển khai công tác này như thế nào?
Vâng, ngay sau khi Bộ Y tế có thông tin về trường hợp lây nhiễm cộng đồng đầu tiên tại thành phố Đà Nẵng thì tỉnh Yên Bái đã triển khai ngay các biện pháp rà soát các công dân của tỉnh Yên Bái từ thành phố Đà Nẵng trở về chưa qua 14 ngày và yêu cầu là khai báo y tế, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Và tính cho đến thời điểm này thì đã có tổng số là 1.182 trường hợp, trong đó có 42 trường hợp thì đã qua 14 ngày. Thế và hiện đang cách ly tại nhà là 1.140 trường hợp. Thế và đã lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả.
Thưa bà, là hiện nay trên mạng xã hội có thông tin là trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Vậy xin bà cho biết thông tin trên này như nào?
Buổi trưa ngày hôm qua 29 tháng 7 qua cái công tác giám sát thì phát hiện có 2 trường hợp là công dân của thành phố Yên Bái đi từ Đà Nẵng về có xuất hiện sốt nhẹ. Thế và ngay lập tức thì 2 trường hợp này đã được đưa ngay tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Và đến đêm ngày hôm qua thì kết quả xét nghiệm cho thấy là cả 2 trường hợp đều âm tính với COVID-19. Trước đó thì cũng có một số các cái thông tin lan truyền trên các mạng xã hội về 2 trường hợp này nêu là nghi ngờ nhiễm COVID-19. Thế tuy nhiên thì cái thông tin này là chưa chính thức, chưa được kiểm chứng. Thế và hiện nay thì cái trường hợp này, 2 trường hợp này thì kết quả thì xét nghiệm đã cho thấy là âm tính với COVID-19.
Trước cái tình hình dịch bệnh như này thì ngành y tế sẽ có cái khuyến cáo gì về để mà giúp người dân phòng chống cái căn bệnh này ạ?
Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả thì trước hết là người dân cần phải bình tĩnh, Trước những cái thông tin mà chưa được kiểm chứng, những cái thông tin mà không phải là thông tin chính thức thì không được lan truyền, phát tán, gây hoang mang. Thế và cần phải, mỗi người dân cần phải tuân thủ cái khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh, như là không được đến những cái vùng mà đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Thế và tuân thủ cái việc đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay sát khuẩn thường xuyên. Thế và khi có bất kỳ các cái dấu hiệu nào như là sốt, ho, khó thở thì đến ngay các cái cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Công tác phòng chống dịch bệnh, ngành y tế thì cũng đã tuân thủ các cái chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh. Đấy là luôn luôn sẵn sàng cái hệ thống giám sát từ tuyến tỉnh cho đến cơ sở, phát hiện sớm những cái trường hợp mà nghi ngờ, những cái trường hợp có liên quan đến các cái ca bệnh dương tính mà được thông báo của Bộ Y tế, để thực hiện các cái biện pháp cách ly, rồi thì giám sát theo dõi sức khỏe và lấy mẫu để xét nghiệm sàng lọc. Thế cái thứ hai đấy là sẵn sàng các cái cơ sở điều trị về thuốc, về hóa chất, về vật tư, về phòng điều trị cách ly, và đặc biệt là cái quy trình về đón tiếp, sàng lọc, phân loại, phân luồng bệnh nhân để đảm bảo cho cái việc là phòng tránh lây nhiễm tại các cái cơ sở khám chữa bệnh. Thì ngành y tế luôn luôn sẵn sàng cái việc đó. Thế và hiện nay thì ngành y tế đã khởi động và sẵn sàng cái tình huống 2 trong cái kế hoạch số 81 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đấy là cái tình huống mà có bệnh nhân dương tính xuất hiện trên địa bàn, thì hiện nay đã sẵn sàng các cái điều kiện để đáp ứng với cái tình huống 2.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Khi các giải vô địch châu Âu đã đi đến hồi kết, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Serie A. Do đã chính thức lên ngôi vô địch mùa giải năm nay, Juve có tâm lý thoải mái khi làm khách trên sân của Cagliari, sau họ lại để thủng lưới ở ngay phút thứ 8 sau một tình huống Cagliari tấn công biên đầy bài bản và người kết thúc là Gagliano. Nhận bàn thua trong vánh, Juventus dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những cơ hội ngon ăn liên tiếp trôi qua mũi giày của các cầu thủ lão bà. Khi không thể tận dụng được những cơ hội tốt, Juve đã phải nhận đòn hồi mã thương. Cagliari nhân đôi cách biệt thành 2-0 vào phút bù giờ hiệp 1. Người khiến cho các cầu thủ Juve ôm hận ở tình huống này chính là Gagliano sau một pha ngoặt bóng chính xác. Trong 45 phút thi đấu của hiệp 2, Juve vẫn không thể có thêm bàn thắng nào. Chung cuộc, Juve nhận thất bại với tỷ số 0-2 trước Cagliari. Không thể ghi bàn trong trận gặp Cagliari, CR7 đã để Immobile gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vua phá lưới khi tiền đạo của Lazio có một bàn thắng trước Brescia, nâng tổng số bàn thắng trong mùa giải này lên con số 35, nhiều hơn CR7 4 bàn. Ngay cả khi cần bàn thắng để giành giải vua phá lưới, Immobile vẫn cho thấy tinh thần đồng đội với đường kiến tạo để Correa mở tỷ số trong trận đấu giữa Lazio và Brescia. Sau khi bỏ lỡ thêm nhiều cơ hội thì tới phút 83, bàn thắng nhân đôi cách biệt cuối cùng cũng đến với đội chủ nhà và người ghi bàn chính là Immobile. Đây là bàn thắng thứ 35 của Immobile tại giải vô địch quốc gia Italia mùa này, nhiều hơn một bàn so với những gì Lewandowski đã làm được tại giải vô địch quốc gia Đức. 2-0 nghiêng về Lazio là kết quả cuối cùng của trận đấu. Lazio có Immobile, còn AC Milan có Ibrahimovic, cầu thủ này đã lập cú đúp và một kiến tạo để giúp Milan trong trận gặp Sampdoria. Khi đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 4, đội khách đã được ăn mừng bàn thắng khi Zlatan bật cao đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt bên cánh trái của Rebic. Không chỉ ghi bàn mở tỷ số, Ibra còn kiến tạo cho Calhanoglu, nâng tỷ số lên 2-0 trước khi hoàn tất cú đúp ở phút 58. Bàn còn lại của AC Milan được ghi bởi Rafael Leao ở phút bù giờ thứ 2. Bàn gỡ duy nhất của đội chủ nhà được ghi do công của Atkinson ở phút 87. Chiến thắng này đã giúp AC Milan chính thức giành vé dự Europa League ở mùa giải tới mà không cần bận tâm đến kết quả của vòng đấu cuối cùng. Chuyển sang diễn biến bán kết lượt về playoff ngoại hạng Anh, Brentford đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong trận gặp Swansea City. Ngay phút thứ 11, Mathias Jensen đã có đường truyền thuận lợi để Watkins mở tỷ số cho Brentford. Và cũng chỉ 4 phút sau đó, họ đã có được bàn thắng thứ hai. Người ghi bàn lần này là Mark Condet với một pha đánh đầu cận thành dũng mãnh. Những phút sau đó, Brentford tiếp tục là đội tận dụng cơ hội tốt hơn để có được bàn thắng thứ ba nhờ công của Mbeumo ở phút 46. Tới phút 78, tài năng trẻ Brewster nhen nhóm hy vọng cho Swansea bằng bàn rút ngắn tỷ số sau một sai lầm của hàng thủ chủ nhà. Dù vậy, đó cũng là tất cả những gì mà đội khách làm được trong trận đấu này. Chiến thắng 3-1 giúp Brentford vượt qua Swansea City với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận và giành quyền góp mặt tại trận chung kết của vòng playoff.
Thông tin
và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius. Từ các dòng xe 50 phân khối, không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mua bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhớt, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Viettel triển khai gói Home, gói cước gia đình siêu tiết kiệm chọn gói chỉ từ 265.000 đồng một tháng, gồm combo thoại, data 3G, 4G, Internet, Wi-Fi, truyền hình, tất cả chỉ trong một. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ các cửa hàng trực tiếp của Viettel Yên Bái hoặc tổng đài miễn phí 1800 8168. Viettel, hãy nói theo cách của bạn. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 7, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.